Trong gần 80 năm sự nghiệp, Camille Saint-Saëns đã sáng tác hơn 600 nhạc phẩm. Trong tủ sách đồ sộ đó của nền âm nhạc Pháp có một thoáng bóng hình của thành phố Sài Gòn, thời còn là thuộc địa Đông Dương. Dòng chữ Sài Gòn 1895 tháng 4 đã đánh dấu thời điểm mà Camille Saint-Saëns hoàn tất vở opera Frédégonde. Trong những ngày tháng, ông thà bước ở Đông Dương, Sài Gòn, Chợ Lớn, Vũng Tàu, Côn Đảo là những nơi ông đã đi qua. Ngày 13 tháng 2, 1895, đích thân toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau ra tận bến cảng Sài Gòn để đón người bạn thân Camille Saint-Saëns. Thế rồi ông đã lưu lại tại thành phố được mệnh danh là Viên Ngọc Viễn Đông này trước khi tiếp tục hành trình đến Côn Đảo, nơi mà một mối thâm giao là Louis Jacquet được bổ nhiệm điều hành nhà tù khét tiếng Boulot Condor. Trong một bức thư còn lưu lại về những ngày tháng ở Đông Dương, nhạc sĩ người Pháp đã viết: "Phong cảnh Côn Sơn tuyệt đẹp tôi chưa từng được thấy trên đời, tiếc là chẳng hiểu biết gì nhiều về con người, về văn hóa và nhất là âm nhạc xứ này." Thật ra thì trước khi đặt chân đến Đông Dương, Camille Saint-Saëns đã từng có dịp tiếp cận với âm nhạc Đông Dương nhân hội chợ triển lãm toàn cầu Exposition Universelle ở Paris 1889. Thế nhưng khác hẳn với nhạc sĩ Claude Debussy, Saint-Saëns đã không bị nhạc ngũ cung hay những nhạc cụ cổ truyền Đông Phương làm mê hoặc. Trong một bài nghiên cứu, ông viết âm thanh phát ra từ những nhạc cụ xa lạ ấy làm ông liên tưởng đến tiếng mèo kêu, đến những tiếng kêu thảm khốc của những con vật bị hành hình. Những ngày tháng ở Sài Gòn, Chợ Lớn, ông đã nhiều lần đi xem hát, nhưng dường như chất nhạc thuần túy Á Đông ấy chẳng mảy may làm Camille Saint-Saëns thay đổi quan điểm. Nhưng điều đó không cấm cản, ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái nghệ thuật Đông Dương Orientalisme. Năm 1872, vở opera thứ 3 trong sự nghiệp của Saint-Saëns mang tựa đề Công chúa da vàng, nhân vật chính trong vở ca nhạc kịch ấy đã yêu say đắm một nàng tiên Nhật Bản, dù chỉ là một mối tình trong mơ. Âm hưởng rất Á Đông mà chúng ta vừa nghe qua trong đoạn cuối của chương thứ nhì bản concerto số 5 cho dương cầm, còn được gọi là bản concerto Ai Cập, đã được Camille Saint-Saëns sáng tác năm 1896 tại Luxor. Bản tình ca dân gian của anh trèo đò với thang âm ngũ cung của miền nắng ấm Ai Cập là tiếng gọi viễn du như một lời mời Camille Saint-Saëns hãy neo lại con thuyền sáng tác trên dòng sông Nil. Bị bệnh suyễn từ bé, nhạc sĩ Camille Saint-Saëns không chịu được cái thời tiết giá lạnh của những mùa đông ẩm ướt tại Pháp, nên ông rất thường xuyên tìm đến những vùng nắng ấm. Tác giả của Le Carnaval des Animaux, lễ hội hóa trang của các loài thú, đã 15 lần đến Ai Cập, 6 lần dừng chân tại quần đảo Canary, gần 20 lần đến Algeria. Và cũng chính tại thủ đô Algeria, ông đã chút hơi thở cuối cùng ngày 16 tháng 2 năm 1921. Là một nhạc sĩ phong cầm và piano, một nhạc trưởng tài hoa, một nhà soạn nhạc đa tài, để lại nhiều dấu ấn trong hầu hết các thể loại âm nhạc, từ thính phòng đến giao hưởng, và kể cả trong cái thế giới opera. Trong suốt sự nghiệp, Camille Saint-Saëns đã rất thường xuyên phải sống xa nhà. Ông từng biểu diễn tại Nga, hai lần sang Mỹ, rồi lặn lội đến tận Brazil và Argentina. Khi Định Mạnh lần lượt cướp đi hai cậu con trai lúc tuổi còn thơ, thì ông không còn thiết tha với cuộc sống gia đình. Saint-Saëns gần như là ly thân với người vợ trẻ, rất thường xuyên qua thư từ. Ông liên lạc với mẹ, người đã đưa ông bước vào cái thế giới âm nhạc. Năm 1888 khi bà mất, không còn gì để giữ chân người nhạc sĩ này ở Paris hay tại thành phố Dieppe, quê nội của ông. Tác giả đã từng tâm sự những chuyến đi xa là cái cách duy nhất để Camille Saint-Saëns hy vọng tìm lại được chính mình. Và đúng như thế, ông rong ruổi đi từ Ceylon đến Malta, từ Tunis đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, rồi sang tận Đông Dương, Suite Algérienne, Africa, giai điệu Ba Tư, Công chúa da vàng, Bình minh trên sông Nil là một trong số những tác phẩm mang tên những vùng đất mà Camille Saint-Saëns đã đi qua. Saint-Saëns là một nhạc sĩ dấn thân ở vào cái thời kỳ mà Anh, Pháp hay Hà Lan đã đua nhau chinh phục những vùng đất mới, thường xuyên lui tới với Algeria thuộc địa của Pháp hay Ai Cập vùng lãnh thổ thuộc về Vương quốc Anh. Camille Saint-Saëns đã từng giải thích: thành phố Angers đủ thơ mộng để cho những người châu Âu đến đây sống một cuộc đời vương giả. Thế nhưng thay vì bảo tồn cái văn hóa bản địa đẹp đẽ ấy, thì người ta lại phá hủy những đền đài cổ kính và tráng lệ của Algeria để kiến thiết những khu nhà Tây xấu xí. Đối với một người mà bốn bề là nhà, ông không thể chấp nhận cái chính sách thực dân. Một điểm nổi bật khác trong tư tưởng của Camille Saint-Saëns là ông rất chú trọng vào cái tinh thần bác ái và bình đẳng trong xã hội. Trong tác phẩm Danse Macabre, vũ điệu của những bộ xương khô, sáng tác năm 1874, ông đã phổ nhạc một bài thơ mang tên Bình đẳng và bác ái của thi sĩ người Pháp Cazalis. Ở cái cõi vĩnh hằng, hai bộ xương khô, một của bà Bá Tước và một của anh thợ Hàn, đã tự do, hạnh phúc khiêu vũ bên nhau. Hạnh phúc trong cái giây phút đó khiến thế gian phải ganh tị. Những nhạc sĩ bậc thầy như là Rossini của Ý hay Franz Liszt của Hungary đã sớm nhìn thấy Camille Saint-Saëns là một nghệ sĩ tài hoa. Liszt từng thốt lên rằng Saint-Saëns là nhạc sĩ phong cầm xuất sắc nhất trên đời. Và nhiều năm sau đó thì đến lượt Claude Debussy quả quyết rằng Saint-Saëns là người am hiểu âm nhạc của thế giới hơn ai hết. Trong lịch sử âm nhạc Pháp, Camille Saint-Saëns là một trong những tác giả có sự nghiệp bền bỉ. Ông đã dễ dàng xuyên qua hai thế kỷ 19 và 20, hai cuộc chiến giữa nước Pháp và Đức, một trường phái âm nhạc lớn khác của nhân loại, với những cái tên tuổi như Bach, Mendelssohn hay Wagner mà ông hằng ngưỡng mộ. Camille Saint-Saëns liên tục là người mở đường với tác phẩm Quatuor đầu tiên dành cho kèn saxo, hay là người tiên phong đưa điệu tango vào dòng nhạc cổ điển. Năm 1908, lại cũng Camille Saint-Saëns là người đầu tiên đã soạn nhạc phim. Có lẽ chính vì thế mà nhạc phẩm Aquarium trong tập nhạc Le Carnaval des Animaux được chọn là nhạc hiệu vào mỗi mùa liên hoan điện ảnh Cannes.